This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quỳnh Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ thì kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp. Và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi cùng chương trình này trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America, và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì là Quỳnh Như xin gửi lời chào tái ngộ lại với cô Quỳnh Lan và giáo sư Khấu Lộc ạ.
Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston cũng như ở Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Xin kính chào giáo sư và chào thái ngộ lại với Quỳnh Như. Rất là vui nghe lại giọng của Quỳnh Như và Ngọc Minh. Không biết là hôm nay cũng có cùng làm việc chung với chúng ta hay không ạ?
Vâng, nhất định rồi. Ngọc Minh bắt buộc là phải có tiếng nói trong chương trình, tại vì cái tuần trước đó thì cô Quỳnh Lan thấy vắng Quỳnh Như cho nên cũng trốn luôn. Và trước hết thì Ngọc Minh kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình của hai miền Houston và Dallas. Kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cô Quỳnh Lan và Quỳnh Như. Xin tiến sĩ, không biết là cái khu vực của tiến sĩ, cái thời tiết lúc này như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ. Thưa kính chào quý vị, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh. Một ngày cuối tuần rất đẹp, trời lạnh lạnh giống như Đà Lạt của ngày xưa. Bây giờ nhìn ra bầu trời rất là trong veo. Và trong một ngày cuối tuần Halloween weekend, rất là vui và khí hậu rất là tốt, thưa quý anh chị ạ.
Dạ vâng, chả bù lại bên Dallas thì cũng mát, mà Houston thì cũng không thua gì Dallas đâu. Hôm nay nhiệt độ rất là mát, bây giờ là chỉ có 55 độ thôi, cao nhất trong ngày hôm nay lên đến 68 độ. Buổi sáng đi làm thì khoác một cái áo nhẹ cũng đủ thấy ấm. Tuy nhiên vào lúc này thì đi ra ngoài trời nắng lên rồi, bầu trời rất là trong và đẹp. Một ngày thật là đẹp trời cho những sinh hoạt cuối tuần thứ bảy cũng như chủ nhật. Đặc biệt là tối ngày hôm qua thì nếu mà ai đi xin kẹo đó thì không biết Quỳnh Như và Ngọc Minh thì như thế nào, chứ mà đi xin kẹo và có lúc cái thời tiết mà nó cũng mát mát như vậy thì cũng thú lắm. Phải nói là cái lễ hội Halloween ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là hình như là gia đình nào không ít thì nhiều cũng có một cái sinh hoạt về lễ hội, chẳng hạn như là nhiều nhất là chúng ta mua những cái bộ quần áo hóa trang rồi, hoặc không thì chúng ta cũng mua kẹo để mà phân phát một cái ngày lễ hội rất là vui. Thì trước khi mà chúng ta đi vào cái chi tiết của chương trình thì bây giờ mời giáo sư như thường lệ có thể cho biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, cuối tuần lại một lần nữa stock market thay đổi lên cái mức kỷ lục, làm cho rất nhiều người ngạc nhiên bởi một cái yếu tố của quốc tế, đó là ngân hàng trung ương của Nhật Bản. Thay vì tuần rồi đó có thể là một cái tuần cái stock market xuống đôi chút mà như vậy lại lên một cái kỷ lục mới, là tại vì cuối tuần qua đó là gọi là trong tháng này đó là Quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ hoàn toàn chấm dứt cái chương trình mua trái phiếu, có nghĩa là từ 2012 tới bây giờ là 2015 đó, cái cao điểm là Quỹ tiền tệ của Hoa Kỳ mua trái phiếu và tung tiền vào để mà cứu trợ nền kinh tế Hoa Kỳ đó, đến cái mức cao điểm nhất là 85 tỷ đô la mỗi tháng. Cái chương trình nó từ giảm xuống, bây giờ qua tháng 10 thì hoàn toàn chấm dứt, thì đáng lẽ nó đưa cái stock market xuống, nhưng ngược lại quỹ tiền tệ liên bang của không phải liên bang mà của trung ương của Nhật Bản, họ đưa đi lên một cái mức rất là táo bạo vì họ lo ngại nền kinh tế của Nhật Bản gần như là họ phản ứng một cách gọi là emergency đó. Họ quyết định đưa ra một cái chương trình táo bạo, chưa bao giờ một quốc gia mà tự do táo bạo như vậy, là họ đã tung vào 732 tỷ để kích thích nền kinh tế của Nhật Bản. Cái điều đó là một cái điều rất lo ngại, là tại vì xứ Nhật Bản bây giờ đang bị phá giá, có nghĩa deflation. Thành ra cái điều đó làm cho tiền tệ ở quốc tế đổ vào Hoa Kỳ, là tại vì họ thấy cái đồng tiền tung ra như vậy nó làm cho cái cơ hội đầu tư bên Hoa Kỳ, thành ra đưa cái stock market lên cái mức cao điểm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Quỳnh Lan. Lại tưởng thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lên cao bởi vì cái lễ hội Halloween vừa qua, thì chúng ta cũng thấy rằng là nhiều gia đình họ đã cũng có tham gia vào cái lễ hội Halloween này. Có những gia đình chẳng hạn như bỏ ra mua quần áo hóa trang cũng tốn kém nhiều lắm, rồi hoặc là mua kẹo bánh, rồi ngay cả tòa Bạch Ốc thì Quỳnh Lan được xem trên internet thấy gia đình của Tổng thống Obama cũng tham gia vào cái lễ hội này, ông bà cũng mặc những quần áo những cái lễ hội rồi cũng mua bánh kẹo cho các trường học. Thì cái điều này nó có mang lại cái lợi ích gì cho nền kinh tế của Hoa Kỳ trong lúc này hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, thưa cái truyền thống của lễ Halloween là nó bắt đầu ở Ireland, là Á Nhĩ Lan ở bên Âu Châu, được đưa qua vì người dân di dân qua Hoa Kỳ. Thì chị Quỳnh Lan chắc cũng nhớ ở Việt Nam mình á, bây giờ hay là hồi xưa vẫn có cái truyền thống là cái ngày lễ cúng cô hồn đó,
cô hồn vào
ngày rằm tháng 7 đó. Thì tôi còn nhớ là bà cụ tôi rằm tháng 7 luôn luôn để đồ ăn hay đồ này nọ ở ngoài trước nhỏ nhưng mà rất là tội nghiệp những em bé nghèo, khi họ thấy để như vậy thì chạy lại lấy đồ ăn. Nhưng mà cái cúng cô hồn của Việt Nam mình đó là có cái tính cách tôn giáo, có cái tính cách dị đoan và nó có cái tính cách âm dương. Còn trong khi đây đó là một cái commercial program hoàn toàn chỉ là vui chơi. Thành ra cái truyền thống này ở bên Hoa Kỳ cả chục năm nay càng ngày càng mạnh trướng nhiều, mà lại lan rộng qua những xứ Á Châu, bên Việt Nam cũng có, mà bên Âu Châu bây giờ họ celebrate Halloween rất là nhiều. Thì đó là một cái điều rất tốt, là tại vì nó đem lại cái niềm vui cho xã hội trong gia đình. Thêm một ngày lễ nữa thì cái mức tiêu xài và tung tiền ra để kích thích nền kinh tế toàn cầu nó rất là tốt, mà nó lại đem được niềm vui. Nó không có cái tính cách tôn giáo hay là dị đoan như những cái truyền thống của Việt Nam hồi xưa.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói cái lễ cô hồn là Quỳnh Lan nhớ cho hồi còn nhỏ đó, không phải những người nghèo đâu, trẻ con thì hay nghịch ngợm, gia đình nào mà họ có cúng cô hồn là đi ra ngoài trời họ bày những thức ăn đó, thì chưa kịp cúng xong thì đã thấy những cô hồn sống đã chạy vào để mà giật những cái bánh kẹo ấy rồi. Thì đây cũng là một cái niềm vui cho cái tuổi thơ, tuổi còn nhỏ, phải không thưa giáo sư? Bây giờ thì hồi nãy giáo sư cũng đã nói về cái hoàn cảnh của nước Nhật, thì bây giờ giáo sư có thể cho quý thính giả được biết rằng là chúng ta trước hết là phải xem xét lại cái thị trường của nước Nhật hiện nay nó như thế nào, mà họ có lầm lẫn không khi mà họ lại bỏ ra đến hàng chục tỷ Mỹ Kim để mà kích kinh tế của Nhật, chống lại cái sự lạm phát của nước này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, nền kinh tế của Nhật Bản đó đã trì trệ cả chục năm rồi. Bởi vậy mình thấy rằng cái khoa học về kinh tế đó, hay là cái science về economics, không có một xứ nào có thể qua mặt ở Hoa Kỳ hết. Mặc dầu những nhà học vấn nghiên cứu họ vẫn có cái trình độ kiến thức như nhau, nhưng mà ở Hoa Kỳ đó, cái hệ thống lưỡng đảng, cái hệ thống Federal Reserve, cái hệ thống mà gọi là dân chủ đòi hỏi cái sự gọi là hùng biện trước khi một chương trình kinh tế tung ra, nó có một cái check and balance, thành ra cái chương trình kinh tế đưa ra lúc nào nó cũng quân bình, nó vừa phải, nó chậm hơn những cái xứ độc tài, nhưng mà nó đường dài nó vững bền. Mà khi mình nhìn vào kinh tế đó, là mình không thể nhìn vào tiền tệ hay nhìn vào cái stock market, mà phải nhìn hết tất cả mọi yếu tố trong đó, dân gọi là cái phần gọi là dân số và cái mức gọi là supply của cái labor market. Xứ Nhật bị một cái tình trạng mà họ gần như bây giờ họ không có thay đổi cho lắm, đó là một cái aging population, người Nhật họ sống rất lâu, rất bảo thủ và họ càng ngày càng sống lâu. Và trong cái kỹ nghệ mà sản xuất nhiều và mà thiếu cái labor market, cho nên một cái chương trình gọi là cho phép di dân của Hoa Kỳ đó, một hộp chủng quốc đó, cho những sắc dân khác đi vô đó, nó là một cái dư nộp của một luồng máu tốt cho cái nền kinh tế mà Nhật họ bảo thủ, họ rất là kỳ thị những dân tộc của những xứ khác. Thành ra dân cái labor skill market đó, thì có, nhưng mà người dân càng ngày càng già, cái hệ thống public funding để cho những người trong xã hội đó nó rất là bảo thủ. Thành ra xứ Nhật đã từ lâu rồi, mặc dầu vẫn là nền kinh tế đứng thứ ba thế giới, toàn thèm với Trung Quốc, không thay khác bao nhiêu, nhưng mà cái khả năng tiến triển nó không trồi dậy nổi, là tại vì họ không để ý đến cái dân số của trong cái supply market. Đã lâu rồi nền kinh tế của Nhật bị đe dọa bởi cái mức gọi là phá giá, chứ không phải là lạm phát, deflation. Mà khi phá giá như vậy đó là những công ty họ không có bành trướng được. Thành ra cái chương trình mà hiện giờ đó như là một cái chương trình nó táo bạo mà nó lại không có căn bản. Thành ra đường dài đó nó có thể nó sẽ không thay đổi bao nhiêu, mà lại còn nguy hiểm hơn, là xứ Nhật sẽ còn thiếu nợ nhiều hơn nữa, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, thì hồi nãy giáo sư cũng đã nói là Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ họ vào cuối tuần qua cũng đã chấm dứt mua các trái phiếu 85 tỷ Mỹ Kim mỗi một tháng để nhằm trợ giúp kích thích kinh tế của Hoa Kỳ. Họ đã bắt đầu chấm dứt mua cái trái phiếu này rồi. Như vậy thì cái vấn đề tiền lời họ có dự định là sẽ nâng lên hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, khi chấm dứt như vậy đó mà không có thay đổi gì hết á, thì đường dài đó tiền lãi nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà họ lại tuyên bố rằng trong thời gian gọi là cận đại đây, thì cận đại có nghĩa là từ 1 năm cho đến 18 tháng đó, thì họ vẫn giữ tiền lãi thấp, là tại vì họ nhìn vào cái số người mà mua nhà đó, là những người mà mua nhà mà những nhà mới single home family thì rất là ít, và những cái mức mà bất động sản được bán đó là những nhà cũ. Thành ra họ nói rằng cần phải để tiền lãi thấp, mà chẳng những để tiền lãi thấp nữa, mà họ lại nới rộng cái gọi là cái tiêu chuẩn, cái requirement để mà mua nhà. Trong bây giờ thì mình chưa thấy, nhưng mà vài tuần, vài tháng, một tháng nữa là mình sẽ thấy những ngân hàng họ dễ dãi hơn, họ đòi hỏi down payment ít hơn, cái khả năng miễn mình chứng minh có trả khả năng vay mượn tiền được. Hồi xưa tới giờ nếu mà vay mượn tiền nhà không được thì quý vị nên đợi một tháng nữa bắt đầu vay trở lại thì có thể sẽ được, là tại vì họ chính phủ liên bang họ nới rộng cái chương trình để mà mua nhà cửa nó dễ dàng hơn. Thật ra cái điều đó nó cũng tốt trong vòng thời gian cận đại này.
Vâng, thưa giáo sư, cũng về vấn đề này thì Quỳnh Lan có đọc một cái bản tin cho biết rằng là hiện nay cái số nhà mà họ bán ra nó cũng thấp. Nhất là đối với cái sự trở ngại của một số các sinh viên khi mà họ ra trường rồi, mặc dù họ kiếm được công ăn việc làm, nhưng mà cái số người mà muốn mua nhà đó, họ cũng bị kẹt, nhất là các giới sinh viên học sinh đó. Khi mà họ mua nhà, họ bị kẹt về vấn đề cái tiền nợ của đi học đó, thưa giáo sư. Như vậy, cái tiền nợ này nó có làm cái cản trở cho họ khi mà muốn mà mua cái căn nhà đầu tiên hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thưa nhiều lắm thưa chị. Một số sinh viên đó, trong cái thời gian gần đây, sinh viên là bị hại nhất trong cái thời gian của Tổng thống Obama. Những người ra trường đó, họ có những cái nợ ở đại học rất nhiều. Trung bình một sinh viên ra trường một cái trường bằng 4 năm đó, một cái trường state đó, chứ không phải là trường private thì nhiều lắm, một trường state đó thì thiếu nợ từng trường khoảng 20 mấy ngàn, còn những trường private nhiều khi 50 mấy ngàn, 60 ngàn. Thành ra cái điểm mà lại ra công ăn việc làm nó không đúng cái tiêu chuẩn của cái khả năng của mình nữa, thành ra công việc làm không có hay là bị chậm trễ, rồi có đi nữa nó cũng không đúng đến cái khả năng của mình, thành ra nó ảnh hưởng cái thị trường market nhiều. Chính phủ Obama gần đây họ đưa ra những cái chương trình, họ siết chặt lại những cái trường đại học nào gọi là diploma mill đó, trường hợp nào mà đại học này nào mà đưa ra những cái bằng chẳng có giá trị hết, ra sinh viên lấy một cái số nợ lớn mà không tìm được việc làm thì họ siết chặt lại, không được payroll funding để mà mượn tiền để đi học nữa. Mà nói về cái đề tài này đó, gần đây chúng tôi có được một cái article đó là ở tại Việt Nam, một giới chức gọi là trong về giáo dục của Hoa Kỳ qua nghiên cứu thì nói bên Việt Nam hiện giờ họ nêu danh rõ 21 đại học lấy cái tên là đại học của Hoa Kỳ, những cái tên rất là lạ đời. Những cái đại học đó đã đưa ra những cái bằng thạc sĩ và tiến sĩ rất nhiều, bây giờ họ mới vỡ lẽ ra là những đại học đó là những đại học gọi là như là biệt dân, không có được accredited hay được xuất thêm bên Hoa Kỳ những cái tên rất là kỳ lạ. Những cái đại học đó ví dụ như họ gọi là Berkeley International University, ở trên đây này không có cái tên của Berkeley International University, họ chỉ tạo ra bên Việt Nam thôi. Thành ra những cái chương trình mà những cái đại học mà gọi là gạt giờ dân chúng như vậy đó, nó hại, rất là hại nền kinh tế mà hại người dân.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Quý Lan xin được mời bên Dallas đặt câu hỏi.
Dạ, nếu như vậy thì là ở Việt Nam rất là nhiều thạc sĩ đúng không ạ? Rất là nhiều người có cái bằng MBA. Đi ra như vậy thì là vậy là cái bằng đó nó không có giá trị bằng cái bằng bên đây, cái trình độ học cũng vậy đúng không ạ?
Dạ, cái phong trào bên đó rằng họ muốn lấy những cái bằng Hoa Kỳ. Nhưng mà ngay cả chính phủ Việt Nam hay là những công ty họ thấy họ không nghiên cứu kỹ, họ thấy cái bằng của một cái đại học của Hoa Kỳ thì có giá trị, thì họ có thể họ mượn người, họ cho tăng chức đủ thứ hết. Bây giờ vỡ lẽ ra là những cái đại học đó là những cái đại học Diploma Mill, có nghĩa là không có một cái tiêu chuẩn nào về giáo dục hết. Họ mở ra chỉ là làm tiền, lấy tiền của người dân thôi.
Dạ. Yeah. Về cái vấn đề về nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì bây giờ nền kinh tế Hoa Kỳ coi như được hồi phục lại. Thì nếu như vậy so với thế giới, giáo sư nghĩ là những cái nước khác nó có sự ganh tị với Hoa Kỳ không ạ?
Dạ, thưa chắc chắn rồi. Tại vì cái thời gian hiện tại đó, khi Hoa Kỳ là một cái điểm son của nền kinh tế. Hồi nãy lúc đầu đó chúng tôi quên tóm tắt lại cái nền stock market đó. Cuối tuần này đó, thưa cô, như xin phép được nói đó, là stock market Dow Jones kết thúc ở điểm là 17.390 điểm, gần như là 17.400 điểm. S&P mà mỗi lần lên khỏi 2.000 điểm đó, thì cuối tuần rồi là 2.018 điểm. Nasdaq là 4.630 điểm, mà giá dầu rất là thấp, khoảng 80 đô la 70 sen. Giá dầu thấp như vậy đó, nó ảnh hưởng đến những cái nền kinh tế mà tùy thuộc vào dầu hỏa. Nhưng mà Texas của mình cũng tùy thuộc vào nền kinh tế dầu hỏa nhiều lắm, thành ra giá dầu mà thấp đường dài nó cũng có thể hại cho nền kinh tế của Texas. Mặc dù nền kinh tế của Texas nó rất là diversified, có nghĩa là nó được quân bình rất nhiều kỹ nghệ khác, trong khi những cái xứ như là Nga Xô đã bị gọi là chế tài ở những cái xứ ở Âu Châu và Mỹ Quốc, mà cái xứ đó lại tùy thuộc vào dầu hỏa và dầu khí rất nhiều. Thành ra cái giá dầu mà thấp như vậy là siết chặt cái nền kinh tế của Nga Xô rất là mạnh, đồng ruble của Nga Xô càng ngày càng xuống. Trong khi đó bên Âu Châu đó thì họ cũng tung ra một cái chương trình kích thích tiền tệ, cũng không có mạnh như là của Nhật Bản, nhưng mà cái kết quả tổng hợp của hai cái ngân hàng quỹ tiền tệ của Nhật Bản và bên Âu Châu đó, nó là cái yếu tố mà tuần rồi mình thấy stock market lên một cách rất là nhân tạo ở Hoa Kỳ. Tại vì tiền đổ vào Hoa Kỳ khi mà thấy có số tiền ở trên thế giới nhiều như vậy.
Dạ, nhưng mà khi mà cái dầu thô mà nó giảm giá như vậy thì tiền xăng nó cũng giảm giá. Như vậy thì là dạo này cũng như thấy là giá xăng ở khắp tất cả các nơi đều giảm và mọi người đều vui mừng, nhưng mà lại ảnh hưởng đến những người khác. Đúng không giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Giá xăng đó bây giờ giảm đó, thì những quý vị hồi hưu không lái xe nhiều thì không có thấy cái lợi điểm. Nhưng mà đường dài, cái giá xăng bây giờ họ dầu thô đó họ tiên đoán rằng khoảng ở cái mức 80 hay còn nhiều khi nó sẽ xuống tới 77-78 đô la, vài đô la còn sụt nữa trong vài tháng tới. Mà nếu kéo dài như vậy á thì cái kết quả là như thế nào? Từ từ để mình sẽ thấy những cái dịch vụ hay là những cái đồ ăn, tất cả đều cần phải có chuyên chở thì nó tùy thuộc vào xăng, thì mình thấy giá cả nó càng xuống. Mà giá nó xuống á, thì tất nhiên là bất cứ người dân nào cũng được hưởng hết. Tại vì xăng là nó ảnh hưởng đến cái chuyên chở cho mọi chuyện hết. Nhưng mà những cái nền kinh tế nào mà tùy thuộc vào xăng và dầu hỏa đó, thì cảm thấy sẽ rất là khó khăn, là tại vì khi giá dầu thô mà xuống dưới 80 đô la đó, mà đường dài đó, không phải là ngắn hạn đó, ví dụ như cái này người ta nghĩ rằng dài năm nữa đó, thì những hãng mà gọi là như Exxon hay là những cái công ty mà khai thác dầu hỏa, họ sẽ bớt khai thác dầu hỏa. Là tại vì đây là cái mức break even của họ, có nghĩa là khai thác không có lợi gì cả. Thì hiện giờ đó cái mức cung và cầu nó bất quân bình, cho nên giá nó mới xuống. Mà khi những cái công ty dầu hỏa mà họ đưa tín hiệu ra họ không khai thác nữa, thì cái mức khác biệt giữa cung và cầu đó nó sẽ đưa cái giá nó lên trở lại.
Và một cái câu hỏi cuối của Quỳnh Như với giáo sư là hiện nay thì Ebola cũng còn khá là điểm nóng cho tất cả các cơ quan truyền thanh truyền thông. Nhưng mà tại sao lại không có đặt ra một cái lệnh cấm coi như là đi travel từ những nước phi châu đến những nước như chẳng hạn như Mỹ hoặc là những đặc biệt là Mỹ hoặc là những nước khác vậy giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái đề tài mà họ tranh cãi rất nhiều ở hai cái mức là chính phủ liên bang khác biệt với chính phủ tiểu bang. Chính phủ tiểu bang của New York, New Jersey hay là những cái thành phố khác thì họ nói rằng không có lý do nào mà đưa dân vô trong thành phố của chúng tôi khi mà bị nguy hiểm như vậy. Nhưng mà chính phủ liên bang thì có một cái trách nhiệm toàn cầu hơn, cho toàn quốc hơn, chứ không phải là chỉ lo tiểu bang. Thì đó là có điểm son của cái nền chính trị Hoa Kỳ. Nó có một cái sự gọi là debate, một cái thùng biển khi một cái policy ra. Thành ra họ chính phủ liên bang thì họ nghĩ rằng Hoa Kỳ là một sứ lãnh đạo của thế giới. Mà nếu mà bỏ rơi những cái sứ Âu Phi Châu như vậy đó, thì có thể là gọi là phủi tay với Ebola không, và nói không, nó sẽ làm tệ hơn nữa. Là tại vì khi Hoa Kỳ làm như vậy, có thể một vài sứ bên Âu Châu cũng hay là bên những cái sứ tân tiến cũng bắt chước làm như vậy theo. Thì những cái sứ Phi Châu đó cảm thấy như bỏ rơi, nhưng mà cái người dân họ vẫn đi du lịch, họ qua lại như thường. Thì cái tệ trạng đó, nó càng ngày nó càng gọi là lên nhân theo lý thừa chứ không phải là nhân thêm nữa. Thì Ebola càng ngày càng bành trướng, người ta không dám đi qua nữa nhưng mà lại bành trướng. Thì trước sau gì nó cũng tràn nhập Hoa Kỳ, khó có thể nào cũng như là một cái chỗ mà mình mà bịt lại hết, không nước chảy vào, cũng như mưa mà muốn che mưa hết, không thể nào tránh khỏi. Thật ra đường dài nó hại, đường ngắn có thể lợi, nhưng mà đó là một cái policy mà họ cân nhắc rất là kỹ càng.
Vâng, một câu hỏi cuối cho chương trình. Thưa tiến sĩ, được biết là hiện nay những người Mỹ có một cái đời sống lâu dài hơn, là người Mỹ sống được lâu hơn. Vậy thì lâu hơn là khoảng bao lâu? Và nếu mà cái tình trạng những người Mỹ sống được lâu hơn, nó có ảnh hưởng đến cái quỹ mà hưu bổng về sau này không, thưa tiến sĩ, của cái liên bang?
Anh Ngọc Minh đang lo về già, mình không có tiền hưu đấy chứ.
Dạ vâng. Thưa, cái đó là cũng một tin mừng, nhưng mà cũng một vài cái điểm lo đường dài. Nhưng mà một cái điểm mừng của xã hội Hoa Kỳ đó là trong thời gian gần như là 10 năm trở lại đó, thì mình thấy cái mức sống trung bình của một người phụ nữ đó lên đến 88 tuổi, và có nghĩa là gia tăng được 2 năm trong thời gian gần như 10 năm, có nghĩa là sống lâu hơn 2 năm. Mà cái mức trung bình của người đàn ông đó khoảng 86 tuổi, thành ra cũng gia tăng thêm 2 năm nữa. Nhưng mà đại đa số người phụ nữ vẫn sống lâu hơn người đàn ông, khoảng 4-5 năm. Nhưng mà trung bình người Hoa Kỳ sống dài hơn 2 năm. Thì cái điều đó thì nó rất là tốt, là tại vì cái hệ thống healthcare người ta sống, chẳng những sống lâu hơn mà lại sống khỏe hơn, active hơn. Nhưng mà ngược lại, cái chương trình gọi là retirement như anh nói đó, làm cho chính phủ họ cũng lo, mà ngay cả người dân họ cũng lo. Thành ra mình sống lâu thì mình phải có cái chương trình để mà tính như thế nào. Tại vì thật sự khi mình nói có con số trung bình là 88-89 tuổi đó, trung bình có nghĩa là gì? Là người sống ngắn nhất hay là cuộc sống dài nhất cộng vào nhau và chia ra. Thành ra nếu mà vậy thì cái số người sống trên 100 tuổi cũng rất là nhiều. Mà số người mà chết yểu bây giờ mà đã tỉ mất qua đời mà 70 đó thì gọi là quá trẻ. Thành ra đó là một cái điều mà người dân Hoa Kỳ họ đang để ý đến, là cái retirement đường dài nó phải như thế nào.
Vâng. Ngọc Minh yên tâm đi, có nhiêu ta 66 tuổi về hưu hả? Vâng. 86 đến 86 hả? 20 năm tiền hưu cũng đủ.
Vâng, xin trở lại với cô Quỳnh Lan.
Vâng, như vậy chắc có lẽ là bây giờ chúng ta cũng cần phải vắt tay lên trán để mà xem coi rằng là làm thế nào để mà kiếm tiền cho đầy đủ để mà về già chúng ta có tiền, chứ còn nếu mà hy vọng vào cái tiền tiền hưu hay tiền gì đó, mà nhỡ mai mốt họ thay đổi không phải là 66 mà lên 67 hoặc là 68
70
thì mặc dù Quỳnh Lan nghĩ là một cái tin vui đó là con người thì sống thọ hơn, thì đây cũng là một cái điều rất là vui cho mọi người, bởi vì chúng ta ai cũng muốn sống cả, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Nhưng mà vấn đề tiền nong thì chúng ta cũng vẫn phải lo, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Thành ra một số người khi mà hồi xưa mình tính là 60-70 thì nói là lớn tuổi rồi, bây giờ thì còn quá trẻ mà chẳng những sống lâu mà sống khỏe nữa. Thành ra cái chương trình hồi hưu họ cũng lo, có nghĩa rằng không phải là cái mục đích là khi mình mất đi là tiền mình xài hết, mà có thể là để cho con cháu một phần nào đó, hay là xài hết đi nữa. Thì cái investment, cái portfolio của mình là hồi xưa khi mà tính hưởng hồi hưu đó thì họ để vô những cái investment nào đó nó gọi là nó ít cái hiệu quả hơn, thì tất nhiên cái lợi nhuận nó thấp hơn. Nhưng mà bây giờ nó tại vì sống lâu hơn, thành ra những người retirement họ cũng bỏ một tí nào đó trong cái stock market để nó có cái lợi nhuận đường dài, thì như vậy cái người retirement nó mới gọi là vững chãi hơn. Nếu bỏ nhiều quá thì cái hiệu quả mình không chịu được nổi. Thành ra đó là cái strategy mà mỗi gia đình mỗi người khác nhau.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần. Không quên kính chúc giáo sư và quý thính giả cũng như là gia đình của Ngọc Minh cũng như là Quỳnh Như một cuối tuần thật là đẹp, thật là hạnh phúc. Bây giờ sau khi làm xong rồi chúng ta có quyền đi chơi phải không ạ?
Dạ vâng, và nhất là bây giờ mùa lễ hội sắp tới nữa. Một cái điều mà một tin trong cuối tuần này đó, họ nói rằng Walmart họ đưa ra một cái strategy đó là họ sẽ match những cái price online, có nghĩa là những cái điều nào mà mua online rẻ bao nhiêu thì mỗi tiệm họ có quyền match cái price đó. Thành ra mùa này mình sẽ thấy cái mức cạnh tranh về giá cả bắt đầu bây giờ, chứ không phải là đợi tới Thanksgiving hay là bây giờ, mình sẽ thấy là bắt đầu sẽ có những cái chương trình sale rất là hấp dẫn từ đây tới cuối.
Như vậy là shopping ở Walmart vẫn là number one phải không ạ? Saving tiền rất là nhiều.
Dạ Quỳnh Như.
Vâng. Dạ vâng. Xin được kính chào tất cả quý vị và hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Dạ thưa, kính chào ạ.
Dạ Quỳnh Như và Ngọc Minh cũng xin mến chào ạ. Quỳnh Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ thì kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp. Và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi cùng chương trình này trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Institute International, được vinh danh trong Market Who's Who in America, và nguyên là Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây đêm kia thì là Quỳnh Như xin gửi lời chào tới ngồi.